kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điền, Formosa vào ngày 7 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Quán Âm là pháp môn rất cổ xưa. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 10.
Chúng ta phải xả bỏ tất cả những thành kiến để có thể tiến bộ được. Chúng ta phải học với các vị sư phụ cách để có thể hoàn toàn buông bỏ được hết. Nếu có thể buông bỏ được, để có thể khai ngộ, để có thể trở thành dũng cảm, để có thể vượt qua được những thành kiến thông thường, những trình độ thông thường.
Phật Bồ Tát có rất nhiều đẳng cấp, có thập địa Bồ Tát. Lúc chúng ta ở đẳng cấp sơ địa học khác, Phật hoặc sư phụ sẽ dạy chúng ta khác. Lúc ở nhị địa, sư phụ sẽ dạy khác nữa. Và lúc chúng ta ở tam địa, tứ địa, ngũ địa, bát địa, cửu địa, thập địa, thì sư phụ cũng dạy khác hết.
Khi chúng ta còn trẻ nhỏ, cha mẹ và thầy giáo dạy cách khác. Khi lớn lên học trung học và đại học, cũng đều dạy khác nhau hết. Có lúc toán học ở tiểu học dạy như thế này, nhưng khi lên trung học dạy ngược lại, cách nhìn và phương pháp cũng khác nhau. Thí dụ như, ở trường học thầy giáo hỏi học sinh là bây giờ tôi có một trái cam, nếu tôi muốn 10 trái, nên phải mua thêm bao nhiêu cam nữa. Đó là cách dạy ở tiểu học, nhưng có đứa nhỏ không nghĩ như vậy. Nó cảm thấy không cần phải mua thêm trái nào nữa. Nó cắt trái cam ra lấy hột để trồng. Sau này sẽ có nhiều cam hơn. Có thể nó là con nhà nông, hoặc không có tiền, hoặc là có cách nhìn khác.
Có rất nhiều pháp môn có thể thành Phật. Điều này không sai, nhưng có pháp môn nhanh, có pháp môn chậm, có cách thành Phật lớn, có cách thành Phật nhỏ. Nếu quý vị có tiền, có thể đến chợ mua 10 trái cam liền. Nhưng đứa nhỏ trồng hột cam sau này, năm nào cũng có rất nhiều trái và lợi ích cho rất nhiều người. Không những có 10 trái cam cho nó, bạn nó đến cũng có 10 trái cam nữa, cho không hết. Đó là pháp môn Quán Âm, chúng ta có thể gọi là pháp môn trái cam.
Có người hỏi tại sao lại gọi pháp môn này là pháp môn Quán Âm? Pháp môn Quán Âm này nghe rất mới mẻ, tại sao trong kinh lại nói pháp này rất cổ xưa, hoặc chỉ là danh từ? Pháp này có rất nhiều danh xưng. Trong sách tôi có nói đến mấy tên của Ấn Độ, tên của Hồi giáo, tên của Tây Phương, tên của Đông Phương, tên của Phật giáo, tên của Thiên Chúa giáo. Nếu chỉ nói về pháp môn Quán Âm, chỉ riêng Phật giáo cũng đã có nhiều danh từ chỉ về pháp môn này rồi. Có chỗ xưng là pháp môn Đại Trí Huệ, có chỗ nói là pháp vô tướng, có chỗ xưng là pháp phổ môn. Có chỗ gọi là pháp môn cam lồ, cũng chỉ là một mà thôi.
Pháp môn này cũng không phải là pháp môn gì cả, vốn đã là như vậy. Nhưng vì chúng ta không tìm thấy được, bây giờ tìm thấy lại, cho nên nó biến thành pháp môn. Nó vốn là của chúng ta, đáng lẽ đã làm người. Chúng ta cần phải tìm được pháp môn này để có thể sống một đời sống an vui và tự tại. Muốn có trí huệ để đời sống được đơn giản và thuận lợi, chúng ta cần phải tìm âm thanh này, tìm lực lượng nguyên bản này, chỉ có vậy thôi. Chúng ta muốn lên thiên đàng sống vui sướng, phải tìm lực lượng nguyên bản này, tìm tài sản của chúng ta, sau đó để có thể mua vé lên đó được. Dù cho chúng ta không muốn mua vé lên đó đi nữa, cũng nên tìm lại tài sản của mình. Như vậy khi ở lại đây sẽ giàu có hơn, tự tại hơn, có tiền hơn cũng tốt, chỉ vậy thôi.
Pháp môn này không phải là pháp môn mới tìm ra được, hoặc là khi Phật Thích Ca Mâu Ni đến mới có. Nếu chỉ khi Ngài đến mới có, vậy Ngài nhờ cái gì thành Phật đây? Ai dạy Ngài thành Phật? Ngài có 6 vị thầy, có thể các vị thầy của ngài không nổi tiếng gì cho lắm, hoặc có thể những vị thầy đó chỉ có trách nhiệm dạy một mình ngài mà thôi, không cần phải phổ độ chúng sanh, hoặc là mạng của những vị thầy đó không nổi tiếng. Có thể thầy của ngài là người ăn mày, không thể nổi tiếng được, vì ở Ấn Độ sự phân chia giai cấp rất gắt gao. Nếu là một kẻ ăn mày hoặc là người nô lệ không thể dạy một điều gì hết. Cho nên có thể là Phật Thích Ca Mâu Ni có lòng dũng cảm đến học với những kẻ ăn mày. Vì ngài là hoàng tử, là vị vua tương lai, thế nên nếu ngài có nói gì, người ta sẽ tin ngay, dễ được tôn trọng.
Thiền sư Đạo Nhất là vị thiền sư nổi tiếng nhất ở Trung Hoa. Cha của ông là công nhân quét đường, thuộc người không có địa vị gì trong xã hội. Thời ấy ở Trung Hoa rất coi trọng địa vị. Ngài là con hạ người đó, và sau này ngài đi học đạo và đắc đạo. Quan niệm trước tiên của ngài là về cố hương để độ người. Nhưng khi các đệ tử truyền tin cho cả dân làng đến nghe, họ liền khinh thường, tưởng là người này điên rồ hoặc chỉ là gạt gẫm người ta và đều bỏ ra về. Vì thế, ngài không thể độ được ai. Sau này khi ngài đến chỗ khác, nơi không ai biết thân phận ngài, hoặc sau khi đã học, biết cũng không sao. Nhờ vậy, ngài có thể dạy người và nổi tiếng.
Cho nên có thể thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni có lực lượng rất cao cường để có thể truyền pháp cho ngài. Nhưng vì không thể nổi danh, hoặc không thích nổi tiếng, hoặc vì đã quá già không thể đi truyền pháp cho những người khác được. Bởi thế Phật Thích Ca Mâu Ni cần phải đi truyền pháp. Có thể đó là sứ mạng của ngài. Cũng giống như ngài Ramakrishna, ông ta không đi ra nước ngoài hoằng pháp, nhưng đệ tử của ngài là Swami Vivekananda lại ra nước ngoài hoằng pháp rất nổi tiếng, và ngài Yogananda cũng vậy. Trong giới Ấn Độ giáo, hai vị này rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, họ dạy những điều rất tốt.
Chính vì thế thành kiến là vòng kim cô siết chặt chúng ta mỗi ngày, không để cho chúng ta được tự tại. Nếu có những khái niệm đến là chúng ta giật mình, không chấp nhận. Quý vị đã quen biết tôi đã lâu, có thấy tôi nói điều gì mới mẻ hay không? Tôi nói toàn những điều đã xưa, còn cổ xưa hơn quả địa cầu này nữa. Ăn chay vốn là khái niệm của Phật giáo. Từ 2.500 năm về trước, Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy người ta ăn chay. Kinh Phạm Võng, Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Bồ Tát đã có nói phải không? Dạy phải ăn chay, không sát hại sanh mạng của kẻ khác. Ăn thịt chúng sanh có rất nhiều nghiệp chướng, vân vân. Không phải chỉ có tôi nói. Thế mà nhiều người công kích tôi là ngoại đạo. Họ nói Phật không ép người ta ăn chay. Quý vị về coi lại kinh điển, xem tôi có nói sai hay không?
Tu pháp môn Quán Âm là quay vào bên trong để nghe tự tánh. Phản văn, văn tự tánh. Đó cũng là pháp môn thời xưa, còn xưa hơn thời của Phật Thích Ca Mâu Ni, xưa hơn thời Tứ Vệ Đà. Nhưng khi tôi đứng ra nói, họ cho là ngoại đạo, cũng không sao. 84.000 pháp môn họ nói biết, nhưng tôi chỉ nói có một pháp môn là họ nói không đúng, không thể thuộc vào 84.000 pháp môn. Vậy chắc có lẽ tôi là thứ 84.001 pháp môn của họ. Sao lại dại dột đến hết chỗ nói vậy? Cho nên họ chỉ biết nói lia lịa như là máy thâu âm, như là con két vậy. Thật là tội nghiệp, nhưng họ cũng là Phật, nhưng là Phật vô minh.
Ý tôi muốn nói cho quý vị biết, thế giới này rất điên đảo, rất vô minh, vì gần đây còn không ai hiểu chuyện thời xa xưa, không có người nói ra, không có người giải thích. Bây giờ nếu có người giải thích, sẽ biến thành mới mẻ. Khi thấy mới là họ công kích rất nhiều, không chịu hiểu rằng người nói không làm điều gì xấu xa cả. Quý vị biết không nên tranh luận với họ làm chi. Nếu có thể giải thích tốt hơn, nếu không chỉ cần niệm A-di-đà Phật là đủ rồi. Biện luận với chúng sanh rất là mệt. Tối ngày họ cứ lo lạy kinh Pháp Hoa làm chi vậy? Lạy thực đơn của người ta có no nê được không? Nhưng họ cũng là Phật. Phật có nhiều tên lắm. Có người là Phật phiền não, có người là Phật Bi Ai, có người là Phật Bi Quan, Phật Vô Minh vân vân, nhưng cũng không sao. Quý vị đừng lựa thứ Phật Vô Minh là được. Chúng ta phải biến thành Phật có ánh sáng đúng hơn. Nhìn thấy sự điên đảo mà buồn cười.
Nếu tôi có nổi danh cũng là nhờ quý vị. Nếu tôi có thể nói những gì vĩ đại, những gì thuộc về đại trí huệ để có lợi ích cho quý vị, cũng là do quý vị tạo ra, tôi chẳng có một tí công quả nào trong đó. Quý vị nếu có bệnh, đến gặp tôi lành mạnh, cũng là do từ quý vị, từ sự thành tâm và phước báu của quý vị, vì lòng khiêm tốn của quý vị đã làm cảm động lực lượng của Phật Bồ Tát.
Tôi có thể có lực lượng của Phật Bồ Tát, hoặc là không có. Quý vị cũng đừng vội tin. Nếu tìm không thấy, không nên tin. Tôi cũng tìm không ra lực lượng của Phật Bồ Tát ở đâu. Nhưng mọi việc do quý vị tạo ra, hiểu không? Tôi không có thành tích gì cả, một chút công quả cũng không có. Tôi cũng không cố ý nói điều gì hết, cũng không chuẩn bị nói gì cả, cũng không cố ý cứu bệnh cho quý vị. Mọi việc do quý vị lôi kéo đến. Quý vị muốn điều gì, hãy đem ra sử dụng. Lực lượng của sư phụ dùng không hết, nên kéo thêm ra để dùng.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điền Formosa vào ngày 7 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Quán Âm là pháp môn rất cổ xưa. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Quyển 10.